Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài 84 mùa hoa đội ta lớn lên cùng đất nước. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ngày 14 tháng 5, Đảng bộ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Trương Thiên An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tham gia hiệu quả các phong trào giúp dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. 5 năm qua, đơn vị đã tiếp nhận 677 tin, trong đó có 289 tin có giá trị, phục vụ công tác nghiệp vụ. Phát hiện cùng có hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 41 vụ, 41 đối tượng, 41 phương tiện, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 179,3 triệu đồng, bán tăng vật vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách hơn 4,4 triệu đồng. Tham mưu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh củng cố hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ với 1 đối tượng, 1 phương tiện, thu nộp ngân sách nhà nước 55 triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Trương Thiên An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh đơn vị cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu, giải pháp cụ thể, sát thực tế, đồng thời tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngày 15 tháng 5, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát thị xã Đông Hòa phối hợp với chính quyền địa phương phường Hòa Xuân Tây và xã Hòa Thành tổ chức nghiệm thu và bàn giao 8 căn nhà đại đoàn kết cho 8 hộ nghèo, cận nghèo. Dự bàn giao tại phường Hòa Xuân Tây có đồng chí Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã, Phó trưởng ban chỉ đạo; Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Phó trưởng ban chỉ đạo. Trong đó, phường Hòa Xuân Tây được hỗ trợ xây mới 4 nhà, mỗi nhà hỗ trợ 60 triệu đồng; xã Hòa Thành xây mới 3 nhà, mỗi nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng và hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa một nhà. Mỗi căn nhà được xây dựng đảm bảo 3 tiêu chí: 3 cứng, nền cứng, khung tường cứng, mái cứng, diện tích xây dựng từ 50 đến 75 mét vuông trên nhà, tổng kinh phí xây dựng từ 100 đến 130 triệu đồng trên nhà. Trong đó, Ủy ban nhân thị xã trích từ nguồn tiết kiệm chi 5% để hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi nhà xây mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã trích từ quỹ vì người nghèo hỗ trợ 30 triệu đồng trên nhà để sửa chữa, phần còn lại là vốn đối ứng của các gia đình. Trong niềm vui mừng khi được dọn vào ngôi nhà mới, các gia đình đều bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, mặt trận các cấp đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng được căn nhà mới khang trang, vững chắc. Qua đó, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, an tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Như vậy, đến nay thị xã Đông Hòa đã hoàn thành kế hoạch xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã năm 2025 với 44 nhà đại đoàn kết, trong đó xây mới 38 nhà, sửa chữa 6 nhà. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch thực hiện tuyên truyền kết quả hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, khóa 13. Tuyên truyền sâu rộng đã tạo sự thống nhất, đồng thuận cao và tư tưởng và hành động trong toàn đảng, hệ thống chính trị và nhân dân và triển khai thực hiện các chủ trương của Hội nghị Trung ương 11 khóa 13, tiếp tục sắp xếp tinh gọn các cơ quan hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và công tác chuẩn bị đại hội 14 của đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đạt hiệu quả cao nhất. khẳng định hội nghị đã đưa ra những quyết sách lớn có tính lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, có tính chiến lược lâu dài, tạo nền tảng cho sự phát triển đất nước trong những năm tới, tác động trực tiếp đến bộ máy và công tác nhân sự của Đảng, nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm hướng mạnh về địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chăm lo tốt hơn cho đời sống, tinh thần của nhân dân, mở rộng không gian phát triển, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân tự tin bước vào kỷ nguyên mới, phù hợp với xu thế và thời đại, xây dựng thành công nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 15 tháng 5, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Thị đoàn Đông Hòa tổ chức chương trình Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2025 tại xã Hòa Xuân Đông. Tại chương trình, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang đã tận tình khám, tư vấn cách phòng chữa bệnh, các loại bệnh về mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 bệnh nhân là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Xuân Đông. Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng là chương trình được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát động diễn ra trên phạm vi cả nước. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Thông qua chương trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các y bác sĩ, quyết tâm tình nguyện, đem công sức, trí thức của mình đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hoàng Chi, sinh năm 1985, trú khu phố Phú Thọ 1, phường Hoài Trung, thị xã Đông Hòa, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 175 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, Phạm Hoàng Chi làm môi giới và mua bán bất động sản, đã vay mượn tiền mua bất động sản, góp vốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhiều người. Do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ và sử dụng cá nhân, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022, Chi thanh lý hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng bảo đảm mua căn hộ đã thế chấp cho chị Lê Thị Kiều Trang nhưng không thông báo cho chị Trang biết, không trả mà chiếm đoạt của chị Trang hơn 1,8 tỷ đồng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chị Trần Võ Cẩm Hạnh góp tiền nhận chuyển nhượng nhưng không thông báo cho chị Hạnh biết, không trả mà chiếm đoạt của chị Hạnh hơn 1,1 tỷ đồng. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm và hành vi phạm tội, thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải và đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Chi 8 năm tù. Quá trình điều tra, bị cáo cũng đã khắc phục toàn bộ số tiền bị cáo chiếm đoạt cho người bị hại. Qua vụ án, khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi tham gia các hình thức góp vốn đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, cần tìm hiểu kỹ thông tin và đối tác và dự án trước khi quyết định đầu tư, giao dịch để tránh bị chiếm đoạt tài sản. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM, tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài 84 mùa hoa, đội ta lớn lên cùng đất nước. Thưa quý thính giả, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam nói chung, Phú Yên nói riêng đã xây đắp nên những truyền thống tốt đẹp. Trải qua 84 mùa hoa lớn lên cùng đất nước, lớp lớp thế hệ măng non được rèn luyện, trưởng thành đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức đội ngày càng vững mạnh, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Cùng với thiếu nhi cả nước, lớp lớp đội viên thiếu niên và nhi đồng tỉnh ta đã và đang tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm trang sử vàng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, anh hùng. Với phương châm xây dựng, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là xây dựng đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trước một bước, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống, hội đồng đội các cấp, chăm lo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng cho phụ trách đội, đồng thời thường xuyên tổ chức và hướng dẫn các em đội viên thiếu niên nhi đồng học tập, vui chơi, lành mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em, giúp các em rèn luyện đạo đức, nhân cách, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Từ các phong trào như hành trình về địa chỉ đỏ, nói lời hay, làm việc tốt, em yêu biển đảo Việt Nam, em yêu lịch sử Việt Nam, tổ chức các diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường, ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, v.v. Hội đồng đội các cấp đã tuyên truyền giáo dục trong đội viên, học sinh về ý thức chấp hành nội quy nhà trường, xây dựng nề nếp, tác phong trong học tập, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, học tập năm điều Bác Hồ dạy, khơi dậy lòng tự hào và truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Bác Hồ kính yêu và tổ chức đoàn đội. Hội đồng đội các cấp cũng đã chú trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, lối sống thông qua việc triển khai hiệu quả các công trình, phong trào như nghìn địa chỉ tiếp bước cho em đến trường, kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, heo đất giúp bạn đến trường, tuổi thơ cần kiệm, bạn giúp bạn, v.v. với nhiều hình thức phong phú mang lại hiệu quả cao. Những hoạt động đó đã góp phần giáo dục thiếu nhi và ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia cùng cộng đồng, động viên các em ra sức thi đua trong học tập, lao động và tích cực tham gia các phong trào, đoàn, đội, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Song song đó, phong trào thiếu nhi Phú Yên thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy tiếp tục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các hoạt động của tổ chức đội và thiếu niên nhi đồng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thiếu nhi với lãnh tụ, người cha già muôn vàng kính yêu của dân tộc. Tạo môi trường học tập và rèn luyện, góp phần bồi dưỡng hình thành cho các em những phẩm chất tốt đẹp của người công dân. Các liên đội đã tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nói lời hay, làm việc tốt, góp phần định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi. Vâng lời Bác Hồ dạy, tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước, noi gương anh Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thiếu nhi Phú Yên không ngừng phấn đấu trên mọi lĩnh vực, ra sức học tập, rèn luyện, góp phần làm rạng danh truyền thống con lạc cháu hồng. Lớp lớp thiếu niên nhi đồng đã và đang cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu từ những hành động, việc làm nhỏ nhất có ích cho cộng đồng xã hội. Với tinh thần tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, các thế hệ thiếu nhi Phú Yên đã tích cực tham gia các phong trào nghìn việc tốt và đã xuất hiện những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những tập thể điển hình với nhiều chiến công và thành tích vượt bậc trên tất cả các mặt. Hàng ngàn đội viên nhi đồng đã nêu gương sáng, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều em đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, trên các lĩnh vực học tập, khoa học, nghệ thuật, thể thao. Tự hào truyền thống 84 năm ghi dấu một chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Yên sẽ ra sức học tập và rèn luyện, sáng tạo không ngừng, đỡ biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội để tiếp bước cha anh, rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức đội ngày càng vững mạnh, góp sức nhỏ bé của mình trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh ta sẽ tiếp tục đổi mới, không ngừng lớn mạnh là chiếc nôi bồi dưỡng và rèn luyện cho lớp lớp các thế hệ đội viên trưởng thành, những công dân tốt, người cán bộ tốt, xây dựng một thế hệ công dân tiên tiến, hiện đại, ý thức cao, nhận thức sâu, có tri thức, kỹ năng, lòng nhân ái, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.